Món quà của những nhà chiêm tinh. William Sidney Porter, sinh năm 1862, mất năm 1910, là một nhà văn Mỹ được bạn đọc khắp thế giới biết đến với bút danh O. Henry. Qua truyện ngắn dưới đây, nhà văn đã chỉ ra rằng đôi khi tình yêu khiến con người có những hành động rất ngốc nghếch. Nhưng cũng chính sự thiếu tỉnh táo ấy của lý trí lại trở thành kẻ dẫn đường khôn ngoan của trái tim. $1.87. Tất cả chỉ có thế. Trong số đó có đến 6 xu là tiền cắt. Số tiền này được Della tích cóp từ việc kỳ kèo trả giá với ông chủ cửa hàng tạp hóa, bác bán rau củ và ông cụ bán bơ cho đến khi đôi má nóng bừng vì bị họ cho là keo kiệt, bủn xỉn. Della đếm đi đếm lại số tiền trong ví 3 lần. $1.87. Ngày mai đã là Giáng sinh. Rõ ràng, nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thả mình xuống chiếc trường kỷ già nua và rưng rức khóc. Người ta thường nói rằng cuộc đời được tạo nên từ chuỗi buồn vui nối tiếp. Song nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui. Trong khi chờ đợi cô chủ trẻ bình tâm, chúng ta hãy quan sát mái ấm của gia đình cô trong chốc lát. Một căn phòng có sẵn đồ đạc cho thuê với giá $8 một tuần. Một căn hộ tồi tàn, trông hệt như chỗ trú chân dành cho những người hành khất. Ngay tiền sảnh dưới tầng trệt có đặt một hòm thư, nhưng chưa có một bức thư nào được bỏ vào đấy cả. Tại đó còn có một nút nhấn chuông, nhưng chưa một ai có cơ hội được nghe tiếng kêu giòn giã của nó. Thêm vào đó, ở đó còn có một tấm bảng có đề dòng chữ: Ngài James Dillingham Young, trông không hợp thời chút nào. Tấm bảng đề dòng chữ Dillingham đã từng vang lên tiếng kêu lanh canh hòa với tiếng gió trong suốt thời kỳ người thuê phòng còn rủng rỉnh tiền bạc với thu nhập $30 mỗi tuần. Giờ thì khi mức lương của anh giảm xuống chỉ còn $20 một tuần và dòng chữ Dillingham trông mờ đi, như thể những con chữ trên tấm bảng cũng biết đến tình cảnh khó khăn của tên người được đề trên tấm bảng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ngài James Dillingham Young trở về nhà, anh vẫn được gọi bằng cái tên thân mật Jim và được chào đón bằng vòng tay âu yếm của nữ chủ nhân của căn hộ, nàng Della mà ta biết ở trên. Và với họ, cuộc sống như vậy vẫn rất tốt đẹp. Della không khóc nữa. Nàng lấy ít phấn trang điểm lại gương mặt nhợt nhạt của mình. Nàng bước đến bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn theo con mèo lông xám đang đi cạnh hàng rào gỗ xám, trên nền đất xám, và bầu trời cũng xám xịt một màu tẻ nhạt, buồn chán. Ngày mai đã là Giáng sinh. Vậy mà giờ đây, trong túi nàng chỉ có vỏn vẹn $1.87 để mua quà cho Jim. Nàng đã cố sức chắc chiêu dành dụm từng đồng nhiều tháng nay, nhưng chỉ được có ngần ấy. $20 một tuần chẳng thấm vào đâu so với những khoản cần chi tiêu trong gia đình. Bao giờ nàng cũng ở trong cảnh thiếu trước hụt sau. Chỉ có $1.87 để mua quà Giáng sinh cho Jim. Ôi, Jim yêu quý nhất đời của nàng. Không biết bao nhiêu lần nàng dành thời gian mơ mộng về khoảng thời gian hạnh phúc bên Jim do tự tay nàng tổ chức. Nàng muốn tặng cho Jim một món quà thật đẹp, thật hiếm có, một món quà xứng đáng với Jim cao quý của nàng. Giữa hai khung cửa sổ trong phòng có một tấm kính lớn. Có lẽ ở căn phòng giá 8 đô la một tuần mới có tấm kính này. Một người mảnh mai, duyên dáng đang quan sát sự phản chiếu hình ảnh của chính mình trong gương. Đột nhiên, Della xoay người như thể đang khiêu vũ. Trong chớp mắt, nàng đã di chuyển từ bệ cửa sổ đến trước gương. Đôi mắt nàng rực sáng lên những tia lấp lánh, rồi nàng lại đứng bần thần trước gương mất 20 giây. Della khéo léo tháo búi tóc trên đầu ra, tỏa dài xuống. Bấy giờ, trong nhà James Dillingham Young có hai báu vật mà họ rất tự hào. Vật thứ nhất chính là chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng được truyền từ đời của ông nội Jim đến nay. Còn vật quý giá thứ hai chính là mái tóc của Della. Nếu nữ hoàng xứ Sheba sống ở căn hộ bên cạnh nhà Della, thì một ngày nào đó, nếu nhìn thấy mái tóc vàng óng của nàng, tất cả đồ trang sức của vị nữ hoàng kia sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nếu vua Solomon trở thành một lính canh kho báu của ông ta, thì mỗi lần đi ngang qua, Jim sẽ lấy đồng hồ của mình ra xem giờ để nhà vua kia tức tối nhổ từng sợi râu của mình. Lúc này, mái tóc dài tuyệt đẹp của Della đã phủ khắp thân người nàng. Những lọn tóc mềm mại, nếp tóc quăng tự nhiên khiến mái tóc trông như một dòng thác vàng óng ánh đang tuôn chảy và tạo thành bộ trang phục duyên dáng bao bọc thân hình mảnh mai của nàng. Sau đó, Della nhanh chóng búi tóc lên như cũ, dù các ngón tay nàng vẫn còn run rẩy. Nàng sững người một vài phút, rồi từ khóe mắt nàng, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống và thấm vào tấm thảm nhung đỏ đã sờn. Della khoác chiếc áo nỉ cũ màu nâu, đội lên đầu chiếc mũ cũng màu nâu. Nàng mặc chiếc váy xòe, đôi mắt vẫn long lanh vì những giọt nước mắt lúc nãy. Della run run khóa cửa phòng lại, bước xuống cầu thang và đi ra phố. Nàng dừng chân trước một cửa hiệu đề bảng. Bà Sofroni, chuyên mua và bán tóc loại tốt nhất. Della chạy ào lên gác, thở hổn hển rồi dừng lại lấy hơi. Bà chủ tiệm người đẩy đà, trắng bệch và lạnh lùng. Chẳng có chút nào giống với cái tên Sofroni. Bởi vì Sofroni có nghĩa là dịu dàng, thùy mị. Bà sẽ mua tóc của tôi chứ? Della hỏi. Ai bán tóc thì tôi mua. Bà ta đáp. Hãy bỏ mũ ra để tôi xem tóc cô nào. Bà chủ tiệm nhìn thấy suối tóc màu mật ong của Della, phán. 20 đô. Bà hãy cắt đi, tôi cần tiền gấp. Della nói. 2 giờ sau đó trôi qua nhanh như thể được chắp thêm đôi cánh mơ mộng. Della lùng sục khắp các cửa hàng để tìm mua món quà thật ưng ý làm quà tặng Jim. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy món cần tìm. Chắc chắn vật này được làm ra là để cho Jim, chứ không thể cho một ai khác. Trên đời này không có một cái thứ hai nào giống như vậy nữa, vì nàng đã lục tung tất cả các cửa hiệu mới chọn được nó. Đó là một sợi dây đồng hồ bằng bạch kim, kiểu dáng tuy giản dị nhưng rất trang nhã. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Della biết ngay rằng nó được làm ra là để dành riêng cho Jim. Nó hợp với phong cách của Jim, nhã nhặn và quý phái. Món quà này tiêu tốn mất 21 đô la của Della. Nàng vội trở về nhà với 87 xu còn lại. Thầm nghĩ một khi có sợi dây đeo này, Jim sẽ không còn phải lo lắng khi xem giờ giấc trước mặt mọi người nữa. Ngày trước, Anh luôn kín đáo lấy chiếc mặt đồng hồ quý giá ra xem giờ, vì ngại sợi dây đeo bằng da thuộc đã sờn. Khi Della trở về nhà, trạng thái ngây ngất phần nào đã lắng xuống. Nàng đang nghĩ cách để giải thích với Jim về tất cả việc này. Della lấy kẹp uống tóc ra và bắt đầu chỉnh đốn lại hậu quả do sự hào phóng của tình yêu gây ra. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng lớn lao. Sau 40 phút, Della đã có một mái đầu mới với toàn những búp tóc nhỏ xíu uốn quăng, ôm sát khuôn mặt, khiến nàng trông giống một nữ sinh trung học nghịch ngợm. Nàng liên tục nhìn ngắm hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, nhìn đi nhìn lại rồi tự nhận xét, bình phẩm. Cầu trời là Jim không giết mình vì chuyện này. Nàng tự trấn an. Chắc anh sẽ nói trông mình giống một cô đào hát trong dàn hợp xướng ở Coney Island. Nhưng trời ơi, mình còn biết làm gì hơn được nữa cơ chứ? Mình biết làm gì với vỏn vẹn $1.87 trong túi cơ chứ? 7 giờ tối, cà phê đã pha xong. Chảo đã được bắt trên bếp để chuẩn bị hâm nóng món sườn. Jim bao giờ cũng về nhà đúng giờ. Della gấp đôi sợi dây đồng hồ lại trong lòng bàn tay và ngồi ở góc chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, vị trí Jim đặt chân đến đầu tiên khi vào nhà. Rồi khi lắng nghe tiếng bước chân của anh trên cầu thang tầng 1, mặt nàng bắt đầu tái nhợt trong thoáng chốc. Nàng thì thầm cầu nguyện. Lạy Chúa lòng lành, cầu mong sao trong mắt Jim con vẫn còn xinh đẹp. Cửa mở, Jim bước vào và khép cửa lại. Trông anh có vẻ gầy gò và mệt mỏi. Tội nghiệp chàng trai trẻ. Jim mới 21 tuổi nhưng đã mang trách nhiệm chu cấp cả gia đình trên vai. Hiện giờ, anh cần một chiếc áo khoác mới và cả đôi găng tay nữa. Jim bước qua cửa. Anh sững người và đứng bất động như thể một chú chó săn vừa đánh hơi thấy một con chim cút. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt của Della. Nàng không thể hiểu được ánh mắt ấy của Jim, nhưng nó khiến nàng sợ hãi. Ánh mắt của Jim không tỏ ra giận dữ cũng không ngạc nhiên, không phản đối cũng không hoan nghênh, hay bất cứ trạng thái nào Della dự đoán trước đó. Anh nhìn chằm chằm vào nàng với thái độ khó hiểu. Della bật dậy khỏi bàn và đến bên anh. Jim yêu quý của em. Nàng òa khóc. Anh đừng nhìn em như vậy nữa. Em đã cắt tóc của mình đem bán vì em không thể nào sống qua Giáng sinh này mà không có quà gì tặng anh cả. Tóc em rồi sẽ mọc lại. Anh đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, anh nhé. Em sẽ lo chuyện đó. Tóc em mọc nhanh lắm. Giờ thì hãy nói chúc mừng Giáng sinh đi anh. Rồi chúng mình sẽ vui vẻ đón Giáng sinh bên nhau. Anh không biết là món quà em tặng anh tuyệt vời đến mức nào đâu. Em cắt tóc rồi ư? Jim nhẫn nại hỏi như thể việc chấp nhận cái sự thật hiển nhiên trước mắt là một việc cực kỳ khó khăn đối với anh. Em đi cắt tóc và đem bán chúng rồi. Della nói. Dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em chứ. Mái tóc ngắn cũn, nhưng em vẫn là em mà. Jim đưa mắt nhìn từng góc nhỏ trong phòng. Em nói là em bán tóc rồi ư? Anh tiếp tục lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Anh không cần phải tìm kiếm nó làm gì nữa, Jim ạ. Della nói. Em đã nói với anh là em bán tóc cho người ta rồi mà. Đêm nay là đêm Giáng sinh, anh ạ. Hãy dịu dàng với em một chút, được không anh? Nàng nói tiếp bằng giọng nói ngọt ngào, hiền dịu. Tóc trên đầu em còn có thể đếm được, nhưng không ai có thể đo đếm được tình yêu của em dành cho anh. Em đi ráng sườn đây, chim yêu quý. Như thoát khỏi trạng thái bị thôi miên, chim chợt bừng tỉnh. Anh ôm choàng lấy Della vào lòng. Hãy để đôi trẻ ấy tự nhiên trong 10 giây. Chúng ta hãy chuyển sang nghiên cứu tỉ mỉ về một vài vấn đề vụn vặt trên một khía cạnh khác. 8 đô la một tuần hay 1 triệu đô la một năm khác biệt nhau như thế nào? Một nhà toán học hay một nhà thông thái sẽ đưa ra cho bạn một đáp án không chính xác. Các nhà chiêm tinh sẽ mang đến cho bạn một món quà xứng đáng, nhưng nó lại không liên quan gì đến số tiền kia. Lời giải đáp sẽ được chứng minh ngay dưới đây. Jim lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn. Anh nói, em đừng hiểu lầm anh, đều yêu quý. Jim nói, với anh, không có một kiểu tóc nào, một kiểu cắt uốn nào, hay một loại dầu thơm nào có khả năng giảm bớt tình yêu sâu sắc của anh dành cho người vợ yêu quý của mình. Em hãy mở gói quà này ra, rồi em sẽ hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ quặc như vừa rồi. Những ngón tay trắng trẻo của Della lặng lẽ gỡ sợi nơ bên ngoài và lớp giấy gói ra. Và nàng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng than ôi, tâm lý phụ nữ vẫn hay thay đổi đến chóng mặt. Niềm sung sướng của Della vụt tắt và chuyển thành những dòng nước mắt tuôn trào như suối. Đến lúc này thì cần phải có sự can thiệp lập tức của người chủ căn hộ với tất cả tài năng trong việc dỗ dành, an ủi người vợ yêu quý của anh. Trong hộp quà là một bộ lược cài tóc với đủ mọi kích cỡ, màu sắc. Đây là bộ lược cài mà Della đã ao ước từ rất lâu khi nàng đi ngang qua cửa tiệm trưng bày đồ trang sức ở Broadway. Những chiếc lược tuyệt đẹp làm bằng đồi mồi, được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, và thậm chí chúng còn được đính những viên đá quý lóng lánh. Tất cả được mua về để cài lên mái tóc tuyệt vời giờ đã mất. Della biết đây là những chiếc lược cài thuộc loại rất đắt tiền. Trước đây, nàng chỉ dám mơ tưởng chứ chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được sở hữu chúng. Vậy mà giờ đây khi tất cả đã là của nàng, thì những lọn tóc quăng duyên dáng đáng lẽ sẽ được điểm trang bằng những chiếc lược cài xinh đẹp này lại không còn nữa. Della ôm cả hộp vào ngực và rất lâu sau nàng mới có thể ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nàng mỉm cười thẹn thùng, nói, tóc em rồi sẽ mọc dài trở lại nhanh thôi, anh ạ. Sau đó thì Della nhảy bật lên như một chú mèo con vừa phải bỏng và kêu lên, ôi, ôi! Della chợt nhớ ra là Jim vẫn chưa được nhìn thấy món quà nàng mua tặng anh. Nàng háo hức đưa tay ra trước mặt Jim và mở lòng bàn tay ra. Sợi dây kim loại quý giá màu xám bạc dường như trở nên lung linh hơn nhờ sự phản chiếu từ ánh mắt vui tươi, sôi nổi của Della. Sợi dây đeo đồng hồ này thật tuyệt vời, anh có thấy thế không Jim? Em đã phải lùng sục khắp các cửa hàng dưới phố mới tìm được nó đấy. Bây giờ thì anh có thể tha hồ lấy đồng hồ ra xem giờ cả trăm lần một ngày cũng được. Đưa cho em mặt đồng hồ của anh đi. Em muốn xem nó sẽ trở nên hoàn hảo thế nào khi gắn sợi dây này vào. Thay vì làm theo những gì Della nói, Jim lại buông mình xuống chiếc trường kỷ. Anh gấp hai cánh tay ra sau đầu làm gối tựa, cười tủm tỉm và nói: Della này, anh thấy tốt hơn hết chúng ta nên dẹp những món quà Giáng sinh này sang một bên và quên chúng đi. Những món quà của anh và em đều quá tuyệt vời, nên chúng ta chưa thể dùng chúng ngay lúc này được. Anh đã bán mặt đồng hồ để có tiền mua bộ lược cài tóc cho em rồi. Em yêu, giờ thì em hãy ráng sườn đi nhé. Những nhà chiêm tinh, như chúng ta đã biết, là những người cực kỳ thông thái. Họ đã mang quà tặng cho Đức Chúa Hài Đồng vào ngày Chúa ra đời bên máng lừa. Chính họ là những người đã khai sinh ra tục lệ tặng quà vào đêm Giáng sinh. Tục lệ này được nảy sinh từ những con người thông thái, nên món quà của họ cũng thông minh không kém. Chúng có khả năng hoán đổi vị trí cho nhau một cách hợp lý trong trường hợp phải nhân đôi. Trên đây, tôi đã thuật lại với các bạn câu chuyện hết sức bình thường về đôi vợ chồng trẻ cùng sống trong một căn hộ tồi tàn. Họ đã hy sinh những điều quý giá nhất của mình để đổi cho nhau những món quà mà họ cho là ý nghĩa nhất. Tuy nhiên, lời cuối cùng tôi muốn nói rằng, trong số những người tặng quà và nhận quà, thì cặp vợ chồng mà tôi vừa nói đến trên kia mới chính là những người sáng suốt nhất. Họ mới là những người tặng quà thông minh nhất. Họ là những nhà chiêm tinh. O. Henry. Mẻ bánh của vua Alfred. Vào cuối thế kỷ thứ 9, Alfred Đại Đế là vua của vương quốc Wessex thuộc Anglo-Saxon nước Anh. Sau khi đánh đuổi quân Đan Mạch ra khỏi đất nước, ông đã đề ra nhiều chính sách giáo dục hợp lý và được xem là một trong những vị vua vĩ đại nhất nước Anh. Câu chuyện dưới đây muốn nhấn mạnh rằng, quan tâm đến những việc nhỏ chính là tiền đề để hoàn thành những việc lớn. Một thời, Vương quốc Anh được trị vì bởi vua Alfred, một người thông minh và đức độ. Và cho đến tận ngày nay, ông vẫn được biết đến dưới tên Alfred Đại Đế. Thật ra, Alfred lên nắm quyền trong một thời kỳ hết sức khó khăn. Lúc này, nước Anh đang bị Đan Mạch xâm chiếm và đang có khả năng đặt ách thống trị lên toàn bộ lãnh thổ. Một lần, trong một trận đánh, quân của vua Alfred thua trận và tản mát khắp nơi. Mọi binh sĩ đều cố tìm cách thoát thân. Ngay cả vua Alfred cũng vậy. Ngài giả dạng thành một người chăn cừu và chạy trốn vào rừng. Sau nhiều ngày lang thang, ngài tìm thấy một túp lều trong rừng. Kiệt sức và đói lả, vua Alfred gõ cửa xin được giúp đỡ. Một người phụ nữ bước ra, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của vua Alfred, thương cảm nói: Ông vào đi. Người phụ nữ lên tiếng: Tôi sẽ dọn bữa tối cho ông. Nhưng ông làm ơn trông chừng mẻ bánh trong lò nướng giùm tôi, vì đã đến giờ tôi phải ra ngoài vắt sữa bò. Ông để ý chúng cẩn thận nhé. Vua Alfred lịch sự cảm ơn bà và ngồi xuống bên lò. Thoạt tiên, ngài cố gắng chú tâm đến những chiếc bánh. Nhưng chẳng bao lâu sau, những suy nghĩ ngổn ngang về trận chiến đã chiếm hết tâm trí đức vua. Làm cách nào tập hợp quân đội lại lần nữa? Làm thế nào để khích lệ tinh thần chiến đấu của họ? Làm sao để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước? Càng nghĩ, vua Alfred càng thấy tương lai mù mịt. Ngài quên mất cơn đói đang cồn cào ruột gan và quên luôn cả những chiếc bánh. Một lúc sau, người phụ nữ trở về. Bà thấy những chiếc bánh trong lò đã cháy đen, trong khi người đàn ông kia vẫn ngồi im nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Bà nổi giận hét lớn. Thật là một người lười nhác và vô tích sự. Xem ông đã làm gì này. Ông muốn có một chút gì đó để ăn, nhưng lại không chịu bỏ công sức ra cho nó. Giờ thì đến chúng tôi cũng không có bữa tối. Alfred không biết nói sao, đành ngồi đó im lặng, lòng đầy hổ thẹn. Ngay lúc ấy, người chồng trở về. Vừa bước vào nhà, anh nhận ra ngay người lạ mặt đang ngồi trong túp lều của mình là ai. Anh hoảng sợ mắng vợ. Im đi! Bà có biết mình đang mắng nhiếc ai đấy không? Đó chính là người trị vì tôn kính của chúng ta, vua Alfred. Người vợ kinh hãi, vội phủ phục bên nhà vua và van xin ngài tha thứ cho tội lỗi của mình. Vua Alfred cho phép bà đứng dậy. Ngài nói: Bà trách mắng ta như thế là đúng lắm. Ta đã hứa sẽ trông chừng những chiếc bánh, nhưng cuối cùng lại để chúng cháy hết cả. Ta đáng phải nhận những lời mắng nhiếc ấy. Một khi đã nhận lãnh trách nhiệm, thì bất kể việc lớn hay bé cũng đều phải cố gắng hoàn thành. Ta đã thất bại, nhưng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sứ mệnh của một nhà vua đang đợi ta. Câu chuyện không nói với chúng ta rằng rốt cuộc tối hôm đó vua Alfred có gì để ăn hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngài tập hợp lại lực lượng và đánh đuổi hết quân Đan Mạch ra khỏi Vương quốc Anh. Đội quân can đảm. Vào năm 480 trước công nguyên, Xerxes dẫn quân Ba Tư tiến vào đất Hy Lạp. Và trận đánh tại ngọn đèo Thermopylae đã trở thành một trong những trận đánh lớn của thời đại. Mặc dù bị thua trong trận đánh này, nhưng tinh thần dũng cảm của những người lính Spartan đã trở thành tiền đề cho cuộc chiến vĩ đại của người Hy Lạp chống lại quân xâm lược Ba Tư về sau. Kể từ đó, cái tên Spartan luôn được gắn liền với sự anh dũng. Vào năm 480 trước công nguyên, cả đất nước Hy Lạp lâm vào tình thế nguy cấp. Đạo quân Ba Tư hùng mạnh do vua Xerxes dẫn đầu đang ồ ạt tiến về phía biên giới. Xerxes đã gửi sứ giả đi khắp nơi yêu cầu các lãnh chúa phải giao nộp đất đai cho hắn. Tuy nhiên, các lãnh chúa đã kiên quyết từ chối và kêu gọi dân chúng đứng lên chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Quân Ba Tư muốn tiến vào Hy Lạp phải đi qua một con đường duy nhất nằm giữa núi và biển. Con đường đèo đó tên là Thermopylae, nghĩa là cánh cổng nóng, vì ngay gần đó có một suối nước nóng. Ngọn đèo này được Leonidas, vua xứ Spartan, trấn giữ. Quân đội của Leonidas chỉ có vỏn vẹn vài ngàn lính. Thế nhưng, những người lính Spartan vẫn rất can đảm, không hề nao núng trước đạo quân đông đảo của kẻ thù. Họ dàn quân tại phần hẹp nhất của ngọn đèo để đón quân xâm lược. Đợt tấn công đầu tiên của quân Ba Tư bắt đầu từ lúc bình minh. Những người lính Spartan làm nhiệm vụ do thám báo về rằng kẻ thù rất đông và số mũi tên mà chúng mang theo có thể che kín cả mặt trời. Thế thì càng hay, Leonidas đáp. Chúng ta sẽ có lợi thế khi chiến đấu trong bóng tối. Trận mưa cung tên của quân đội Ba Tư chĩa thẳng vào những người lính Spartan. Nhưng những chiếc khiên vững chắc cùng những ngọn giáo đã giúp người Spartan giữ vững trận địa. Quân Ba Tư liên tục tấn công, nhưng hết lần này đến lần khác, họ đều thất bại. Cuối cùng, Xerxes phái đội quân tinh nhuệ nhất của hắn là 10,000 Immortals ra trận. Nhưng một lần nữa, đội quân tinh nhuệ này cũng không thể chiến thắng những người Hy Lạp kiên trung. Sau hai ngày chiến đấu, Leonidas vẫn phòng thủ vững chắc ngọn đèo Thermopylae. Nhưng vào đêm hôm đó, một người Hy Lạp rất am hiểu địa hình được dẫn đến doanh trại Ba Tư. Hắn cho biết ngọn đèo Thermopylae không phải là con đường duy nhất để tiến vào Hy Lạp. Có một đường mòn vòng qua ngọn đèo ôm lấy sườn núi dẫn vào Hy Lạp. Nơi ấy chỉ có một toán lính Spartan trấn giữ. Vậy là quân Ba Tư có thể dễ dàng đi đường vòng và tấn công người Spartan từ phía sau. Mưu kế xảo trá đó rất hiệu nghiệm. Lính gác tại con đường mòn hết sức bất ngờ khi bị đánh úp. Một vài người cố gắng chạy tháo thân về báo tin cho vua Leonidas biết. Vua Leonidas biết nếu không rời khỏi ngọn đồi lúc này thì cả đội quân của ông sẽ bị bao vây và tiêu diệt. Nhưng ông cũng đồng thời hiểu rằng ông cần phải giữ chân Xerxes lâu hơn để thành Hy Lạp kịp phòng thủ. Cân nhắc kỹ lưỡng, Leonidas đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ra lệnh cho phần lớn binh sĩ của mình vượt qua núi tiến về thành để hỗ trợ cho đội quân đang tổ chức chiến đấu tại đây. Leonidas chỉ giữ lại 300 lính hoàng gia Spartan tử thủ tại ngọn đèo Thermopylae. Xerxes và quân đội của hắn tiến lên. Leonidas và những người lính hoàng gia Spartan hiên ngang chiến đấu. Khi những chiếc giáo của họ bị gãy, tất cả sát cánh cùng nhau chống trả bằng gươm, dao găm và cuối cùng là bằng những nắm đấm. Họ đã giữ chân quân đội Ba Tư tại ngọn đèo Thermopylae suốt một ngày dài. Khi mặt trời lặn, không còn một người lính Spartan nào sống sót. Doanh trại của họ lúc bấy giờ chỉ còn là một bãi chiến trường loang lổ máu và ngổn ngang xác người. Xerxes đã vượt qua được ngọn đèo, nhưng số lính thương vong cũng lên đến hàng ngàn người, trong khi kế hoạch tấn công đã bị chậm trễ. Thời gian đã không ủng hộ Xerxes. Quân đội Hy Lạp đã tập hợp được lực lượng và sẵn sàng chiến đấu. Chẳng bao lâu sau, quân đội của Xerxes bị quân Hy Lạp đánh bại. Nhiều năm sau, một tượng đài được dựng lên tại ngọn đèo Thermopylae để tưởng nhớ những người lính Spartan dũng cảm đã hy sinh bảo vệ đất nước. Hãy dừng chân trước khi tiếp tục cuộc hành trình để nghe câu chuyện về những chiến binh Spartan tử thủ. Họ đã chiến đấu và đã hy sinh.